Việt Nam EU loan báo thỏa thuận trên nguyên tắc về tự do mậu dịch. Việt Nam và Liên minh châu Âu EU vừa đạt một thỏa thuận trên nguyên tắc về tự do mậu dịch nhằm dỡ bỏ hầu hết các loại thuế suất đánh vào các mặt hàng giao dịch giữa đôi bên. AP dẫn phát biểu của giới chức hàng đầu về thương mại của EU Cecilia Malmström hôm nay cho biết thỏa thuận này sẽ mở ra các cơ hội mới quan trọng cho doanh nghiệp cả hai phía qua việc tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho hàng hóa và dịch vụ. Bà Malmström nhận xét, thỏa thuận cân đối này sẽ giúp thúc đẩy mậu dịch giữa EU với một trong những thị trường năng động nhất tại châu Á và đề ra một kiểu mẫu hiện đại và hoàn hảo hơn cho các thỏa thuận tự do thương mại giữa EU với những nước đang phát triển, cũng như tạo ra một tiêu chuẩn tốt cho quan hệ mậu dịch giữa EU và khu vực Đông Nam Á nói chung. Đồng thuận đạt được sau 2.5 năm đàm phán căng thẳng về Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam-EU, gọi tắt là FTA. Loan báo được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa bà Malmström với Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng. Văn phòng Cao ủy Thương mại EU cho hay đôi bên đã nhất trí về tất cả các vấn đề căn bản và sự đồng thuận này sẽ dỡ bỏ gần như mọi thuế suất áp đặt lên hàng hóa trao đổi giữa hai nền kinh tế. Việt Nam có một thị trường đang phát triển với khoảng 90 triệu người tiêu dùng, trong khi 31 triệu công ăn việc làm ở châu Âu phụ thuộc vào các mặt hàng xuất khẩu. Vì vậy, được tiếp cận dễ dàng hơn với thị trường đang tăng trưởng và phát triển nhanh như Việt Nam là một tin vui, theo đánh giá của Cao ủy trưởng Malmström. EU, thị trường rộng lớn với 27 nước thành viên, được đánh giá là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam. Đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU FTA khởi sự từ năm 2012, nhắm tới một hiệp định toàn diện về mở cửa thị trường và phát triển bền vững. Truyền thông trong nước trích phát biểu của Đại sứ Franz Jensen, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, trong cuộc họp báo chiều ngày 4 tháng 8 hôm nay, công bố kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, cho hay, khi hiệp định có hiệu lực, thì 65% hàng của Việt Nam bán sang EU sẽ hưởng thuế suất 0%. Giới hữu trách cũng kỳ vọng thỏa thuận vừa đạt sẽ giúp rót thêm các nguồn đầu tư từ châu Âu vào Việt Nam. Đại diện đàm phán của đôi bên giờ đây sẽ tập trung giải quyết một số vấn đề kỹ thuật tồn đọng và chung quyết văn bản pháp lý trước khi thỏa thuận có thể được chính thức thông qua bởi các nước thành viên trong khối EU và Nghị viện châu Âu. Nghị viện châu Âu năm ngoái đã thông qua nghị quyết đề nghị Ủy ban châu Âu đề cập tới các quan ngại nhân quyền trong thương lượng về Hiệp định Tự do Thương mại giữa EU với Việt Nam. Nghị quyết kêu gọi Ủy ban châu Âu phải áp dụng phương thức đặt điều kiện ký kết Hiệp định FTA dựa trên các tiến bộ cụ thể từ Việt Nam trong việc cải thiện nhân quyền, đặc biệt về quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin và tự do tôn giáo. Nghị quyết yêu cầu là phải có một cơ chế độc lập đánh giá nhân quyền Việt Nam trước khi đúc kết đàm phán FTA với Hà Nội và phải tránh các tác động ngược của những chính sách thương mại đầu tư đối với lĩnh vực nhân quyền. Giới bảo vệ nhân quyền nói Hiệp định FTA là cơ hội hữu ích và có thể là công cụ giúp cải thiện thành tích nhân quyền bị chỉ trích là xuống dốc của Việt Nam. Một tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế kêu gọi chính phủ liên bang Australia hỏi thăm tình hình của những người Việt tị nạn bị hồi hương nhân cuộc đối thoại nhân quyền năm nay với Hà Nội. Cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Australia với Việt Nam sẽ diễn ra vào tuần tới tại Canberra. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đề nghị giới chức đàm phán của Australia chất vấn Hà Nội về nơi ăn chốn ở cũng như tình trạng của hai nhóm tị nạn gốc Việt vừa bị trả về nước, đồng thời yêu cầu phóng thích nếu có bất kỳ trường hợp nào trong số này bị giam cầm. Trong văn thư đệ trình cho Sở Ngoại vụ và Thương mại, Human Rights Watch nhấn mạnh là Australia phải công khai kêu gọi chính phủ Việt Nam giải thích ngay lập tức về các cáo buộc đối với bất kỳ trường hợp người hồi hương nào đang bị giam giữ và phải trả tự do cho mọi trường hợp bị bắt giam tùy tiện. Giới hữu trách Australia xác nhận là có 46 người Việt tị nạn bị trả về nước hồi tháng 4. Người ta tin rằng nhóm tị nạn trên một con tàu vượt biên khác hướng tới bờ biển phía bắc của Tây Australia hồi tháng 7 vừa qua cũng đã bị hồi hương, và khi về nước, ít nhất là 3 người trong số này đã bị nhà cầm quyền giam giữ. Australia không theo dõi tình hình người tị nạn bị hồi hương và chỉ dựa vào những lời đảm bảo của phía chính phủ Việt Nam rằng các trường hợp này sẽ không bị trừng phạt khi quay về nước. Văn thư của Human Rights Watch cũng nêu quan ngại về số phận của ít nhất 135 tù nhân lương tâm tại Việt Nam, tình trạng bạo hành trong ngành công an và nạn đàn áp tôn giáo đối với người thượng Tây Nguyên. Human Rights Watch nhấn mạnh tình trạng đàn áp nhân quyền vẫn đang tiếp diễn tại Việt Nam. Ngoài số người Việt vượt biên sang Australia tìm đường tị nạn, trong năm qua cũng có hàng trăm người thượng từ Tây Nguyên băng rừng sang Campuchia, Thái Lan và các nước khác ở Đông Nam Á tìm đường tị nạn vì lý do bị đàn áp chính trị và tôn giáo. Việt Nam bị chỉ trích là một trong số các quốc gia có thành tích nhân quyền đáng quan ngại nhất trên thế giới. Chính phủ Hà Nội lâu nay luôn bác bỏ các cáo giác đó. Malaysia tìm giải pháp hòa giải tranh chấp Biển Đông. Malaysia hôm nay kêu gọi thêm nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ôn hòa cho các căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Phát biểu tại cuộc họp với các ngoại trưởng ASEAN hôm nay, Ngoại trưởng Malaysia Anifa Aman thúc giục Hiệp hội Đông Nam Á đóng vai trò bảo đảm một giải pháp hòa giải cho tranh chấp Biển Đông. Ông Aman nói, ông kỳ vọng một số nước sẽ lên tiếng bày tỏ quan điểm về các vấn đề liên quan tới Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh phải tránh bất kỳ diễn tiến nào về khả năng gia tăng quân sự hóa ở Biển Đông. Trước cuộc họp do 10 nước thành viên ASEAN chủ trì tại Malaysia, Ngoại trưởng Trung Quốc đã tỏ dấu cho thấy là Bắc Kinh không khoan nhượng. Ông Vương Nghị bênh vực các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông là nằm trong phạm vi chủ quyền của Bắc Kinh và tuyên bố không nên có tiêu chuẩn đôi trong vấn đề, ngụ ý ám chỉ các hoạt động xây dựng của các nước khác ngoài Trung Quốc tại Biển Đông. Dù nhắc lại cam kết cùng làm việc với các nước ASEAN để soạn thảo và thực thi một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông mang tính ràng buộc, nhưng Trung Quốc tỏ ý rằng tiến trình này cần có thời gian. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân, bên lề Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 48 đang diễn ra tại Malaysia, nói rằng Bắc Kinh hy vọng các cuộc thảo luận sẽ được tăng cường trong những tháng hoặc những năm tới. Trong khi đó, Hoa Kỳ cho hay Ngoại trưởng John Kerry sẽ tìm cách giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông khi tham dự hội nghị ở Malaysia trong tuần này. Ông Kerry và người đồng nhiệm Vương Nghị phía Trung Quốc ngày mai sẽ cùng tham dự cuộc họp với Ngoại trưởng 10 nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, tổ chức ở Kuala Lumpur. Sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bắc Kinh tố cáo Washington quân sự hóa Biển Đông. Các cuộc tuần tra của Hoa Kỳ trong khu vực đang khiến cho Trung Quốc tức giận. Ngoại trưởng Julie Bishop của Australia cho biết nước này cũng sẽ lên tiếng nêu quan ngại về căng thẳng tranh chấp Biển Đông tại cuộc họp ở Malaysia. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc kêu gọi chính phủ Bắc Kinh cho mở rộng hoạt động giám sát trên không và khả năng tấn công với các phi đạn hành trình cao tốc và các máy bay ném bom thế hệ mới để đối phó với các mối đe dọa từ Việt Nam, Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Học viện Tư lệnh Không quân Trung Quốc trong phúc trình không được công bố công khai liệt kê Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ và Việt Nam là các mối đe dọa đối với không phận quân sự của Bắc Kinh cho tới năm 2030, theo tường thuật của hãng thông tấn Kyodo vừa được báo chí Ấn Độ trích dẫn. Ngoài ra, báo cáo cũng nhắc tới hai chuỗi đảo chiến lược là các khu vực phòng không chính yếu của Trung Quốc trong tương lai. Chuỗi đảo đầu tiên nối liền Okinawa, Đài Loan và Philippines được nói là khu vực mà giới lãnh đạo quân sự Trung Quốc xem là thành trì phòng thủ quan trọng, nhất là để chống lại sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ. Chuỗi đảo thứ nhì bao gồm một vùng rộng hơn, trải dài từ chuỗi đảo Izu của Nhật tới đảo Guam và ra tận Tân Guinea, mà theo báo cáo là có thể sẽ được dùng để mở các cuộc tấn công. Trong khi kế hoạch khuếch trương hải quân của Trung Quốc với một tàu sân bay thứ nhì và một máy bay ném bom mới đang khiến cho thế giới chú ý, thì cuộc khảo sát mới cho thấy là không quân Bắc Kinh cũng đã khởi sự phát triển một sách lược mở rộng, tương tự. Cuộc nghiên cứu kêu gọi chính phủ Trung Quốc đầu tư 9 loại trang thiết bị chiến lược để đối phó với các mối đe dọa. Trong số các thiết bị này có các phi đạn hành trình cao tốc phóng từ trên không, các máy bay vận tải cỡ lớn, máy bay chiến đấu thế hệ mới, máy bay tấn công không người lái, các vệ tinh không quân và các loại bom đạn tự hoạt có thể điều khiển chính xác. Phúc Trình vừa kể nói rằng quân đội hùng mạnh của Trung Quốc cần mở rộng khả năng giám sát trên không và khả năng tấn công tới vùng Tây Thái Bình Dương, bao gồm các khu vực gần Nhật Bản. Phúc Trình do Viện Nghiên cứu của Tổ chức chuyên đào tạo lãnh đạo không quân Trung Quốc soạn thảo từ tháng 11 năm ngoái. Báo cáo của học viện này cũng đề nghị hợp tác giữa không quân với hải quân để tăng cường khả năng phòng không trong vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc lập ra ở biển Hoa Đông cách đây 2 năm, và nhấn mạnh tới nhu cầu tăng cường hoạt động tập huấn hỗn hợp. Phúc Trình không đề cập tới việc liệu các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông có nằm trong khuôn khổ kế hoạch phòng không của Bắc Kinh hay không. Tuy nhiên, tiến độ của dự án hiện đại hóa không lực Trung Quốc hiện đang chậm hơn so với thời hạn.